Xin kính chào tất cả các bạn trẻ rất thân mến. Tôi đến nhà thờ này thì cũng nhiều, và nhiều người trong các bạn chắc cũng không có lạ gì tôi hết. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây thì rất là đặc biệt, bởi vì được tặng hoa hơn những lần khác. Và những lần tôi vẫn đến đây để dâng lễ không có được tặng hoa. Và chúng ta thấy rằng là như vậy thì có những lúc ở trong cuộc sống của chúng ta nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc biệt. Chúng ta cũng vẫn đến ngôi nhà thờ này, nhưng mà hôm nay thì nó khác trong cái ý nghĩa của mùa chay. Và tôi nghĩ là hôm nay chúng ta đến đây trong ý nghĩa của mùa chay mà chúng ta lại trở về, thì cũng giống như tôi sẽ nhận được một cái đóa hoa rất là tươi thắm của ân phúc của Chúa, tình thương của Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ý nghĩa của sự trở về đó, nếu mà chúng ta xét về phương diện con người, có vẻ nó cũng bình thường như những lần khác thôi. Nhưng mà trong cái ý nghĩa đặc biệt của mùa chay thì đó lại là một cái dịp mà chúng ta trở về trong hân hoan. Thế thưa các bạn là chúng ta biết là cuộc sống nó là một cái hành trình, người ta nói là nó cứ đi tới mãi. Cho đến cuối cuộc đời của chúng ta nó vẫn là cuộc đi tới. Thế tại sao hôm nay chúng ta lại chia sẻ với nhau về đường về? Thưa rằng là trong đời sống của chúng ta, mình theo đuổi một lý tưởng, một tình yêu, hay là đời sống thiêng liêng, tôn giáo của chúng ta, thực ra vẫn là một cuộc đi tới. Vẫn là chúng ta đang đi đường. Nhưng mà có thể nó đã bị chệch hướng một cách nào đó. Có thể nó đã bị lạc đường một cách nào đó. Và chúng ta có kinh nghiệm như vậy ở trong đời sống thường ngày. Và vì thế mà mùa chay nó là một cái khoảng dừng lại, để chúng ta định hướng lại, hay chúng ta nhìn lại cái con đường mình đang đi, nó dẫn mình tới đâu, nó có thể dẫn mình được tới đâu. Và chúng ta thấy là có khi người ta phải trở lại với cái điểm xuất phát ban đầu. Nhưng mà trong đời sống thiêng liêng của chúng ta đó, đời sống tâm linh đó, thì Chúa làm một điều rất là kỳ diệu. Và tôi rất là kỳ diệu, đó là Chúa không bắt chúng ta phải trở về với cái điểm xuất phát ban đầu. Vì như thế thì cái điểm đến của chúng ta nó xa lắm. Tôi cảm nghiệm ở trong đời sống của mình, và tôi thấy là Chúa sẽ cho chúng ta đi con đường trở về đó. Tôi gọi là đường chim bay. Đường chim bay. Hay là một con đường ngắn nhất. Mà như sách thánh vẫn nói đó là Chúa nâng chúng ta ở trên cánh chim bằng, để mà chúng ta bay trở lại với cái hướng mà đúng như Chúa muốn chúng ta đi khi chúng ta trở về với Ngài. Như thế thì chúng ta thấy rằng trở về không hẳn là một cuộc quay lại 180 độ trở lại điểm xuất phát, như là một sự điều chỉnh. Và ân phúc của Chúa, hay là tình thương, lòng thương xót của Chúa, chính là cái con đường chim bay đó, là cái con đường thẳng đó mà Chúa đưa chúng ta đi đúng hướng như người muốn. Và đó cũng là cái đích điểm đích thực của cuộc đời chúng ta. Trong sách thánh hay nói rằng khi mà dặn dò nhất là những người trẻ, thì hay nói là con đừng đi trạch bên phải, đừng đi trạch sang bên trái, cứ thẳng đường mà đi. Mà khi nói như vậy là chúng ta hay đi trạch sang phải hoặc đi trạch sang trái, và vì thế chúng ta rất cần điều chỉnh lại hướng đi của mình. Mùa chay là một cơ hội để chúng ta làm điều đó. Và thưa các bạn, năm nay trong mùa chay, Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến cho toàn thể giáo hội một cái sứ điệp. Và Ngài lấy một cái ý tưởng mà có lẽ chúng ta không thích lắm, đó là cái chữ nghèo, để mà gợi mở cho chúng ta cái suy tư của chay với cái câu chủ đề lấy ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô, đó là Đức Giêsu đã trở nên nghèo vì chúng ta, và Ngài lấy cái nghèo của mình đó để làm chúng ta trở nên giàu có. Và trong cái sứ điệp này, trong sứ điệp này thì cái nghèo là cái mà được nói đến nhiều nhất, nói đi nói lại. Thế thì chúng ta thấy là cái con đường mà Đức Giêsu đến với chúng ta đó, cái con đường đi của Thiên Chúa và đích đến là con người đó, là con đường nghèo đến với thân phận nghèo khó của chúng ta. Và cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đến đó, là con đường của chúng ta từ cái nghèo khó để đi đến với Thiên Chúa, là đấng giàu tình thương, giàu lòng nhân từ, để chúng ta làm giàu cuộc đời của chúng ta không phải bằng của cải, mà là những giá trị của tin mừng. Thế trong cái sứ điệp này, Đức Giáo Hoàng nói đến ba cái nghèo mà Ngài gọi là nỗi lầm than của con người chúng ta. Một cái nỗi lầm than này ở trong thế giới hiện đại chúng ta bây giờ, dù là cái thế giới này càng lúc càng văn minh, giàu có và hiện đại, nhưng mà nó vẫn thê thảm ở trong cái nỗi lầm than này, mà tôi nghĩ rằng ai cũng có thể vương phải. Cái thứ nhất gọi là nỗi lầm than về vật chất, về của cải. Không phải là vì nghèo khó quá, không có miếng ăn, không có áo mặc mới gọi là lầm than về mặt của cải, vật chất. Nhưng mà tất cả những cái gì mà nó làm cho con người phải khốn khổ từ cái nguyên nhân là của cải vật chất, thì đó là nỗi lầm than. Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái liên quan đến của cải vật chất có thể gieo lầm than cho chúng ta hay cho trong những tương quan của chúng ta với người khác. Thí dụ như sự tham lam, sự ham hố bất chính, sự tìm kiếm tiền của bằng mọi giá, bằng mọi cách. Và chúng ta sống ở trong xã hội Việt Nam này, chúng ta thấy nhan nhản những chuyện như vậy. Những chuyện mà vì của cái mà dẫn đến những nỗi lầm than cho chính những người đi tìm nó và cho chính những người liên quan đến những người ấy. Cái kinh nghiệm ở trong bản thân mỗi người chúng ta cũng thấy, khi nào mà chúng ta ham hố, chúng ta tìm cách để mà chúng ta có được của cải vật chất bằng mọi cách, thì mình cứ nhìn thẳm sâu vào trong tâm hồn, trong con tim của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy mình nó thê thảm đến giường nào. Phải chân thành mà nhìn vào và thấy nó thê thảm đến giường nào. Còn những chuyện ở chung quanh thì thôi khỏi nói, các bạn có thể chứng kiến mỗi ngày. Cái lầm than thứ hai đó, lầm than thứ hai đó là cái lầm than về mặt luân lý hay đạo đức. Nó là cái gì? Thưa các bạn, nó là tất cả những cái gì mà gọi là đam mê ở trong con người chúng ta, mà nó thôi thúc, nó xúi dục chúng ta để chúng ta sống không đáng với phẩm giá là một con người, và nhất là con của Chúa. Những cái đó nó đẩy người ta vào trong cái vực thẳm của sự xấu và nhất là tội lỗi. Trong các tương quan giữa người với người cũng vậy. Và chúng ta thấy đặc biệt năm nay là năm mà Hội Thánh nói về gia đình, thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái lầm than về luân lý, về đạo đức ở trong các gia đình của chúng ta. Nơi các bạn trẻ ở chúng ta là cái gì? Nó có thể là trong cái tương quan tình yêu giữa chúng ta với nhau, tình bạn giữa chúng ta với nhau, hay là nó có thể ở trong cái lý tưởng mà chúng ta đang tìm kiếm, khi chúng ta để cho những cái xấu nó xúi dục mình làm hoen ố cái lý tưởng cao đẹp, làm hoen ố những tương quan giữa người với người, làm hoen ố những cái gì là trong sáng ở trong đời sống của chúng ta. Và cái thứ ba đó, Đức Giáo Hoàng gọi nó là nỗi lầm than thiêng liêng hay nỗi lầm than tinh thần. Nó là cái gì vậy? Thưa, nó chính là cái sự trống vắng Thiên Chúa ở trong tâm hồn con người khi mà người ta để cho những cái giá trị khác nó lấn át, không còn Thiên Chúa hay không cần đến Thiên Chúa nữa, không thèm để ý đến Thiên Chúa nữa và không muốn dính dáng đến Thiên Chúa nữa. Và đó là cái nỗi trống rỗng sâu thẳm nhất, hay chúng ta gọi là nỗi lầm than sâu thẳm nhất. Thưa các bạn, từ ba cái nỗi lầm than đó thì người ta lại phải trở về với cái nghèo của Đức Giêsu. Mà cái nghèo đó là cái nghèo không phải là lầm than. Cái nghèo đó là cái nghèo của một vị Thiên Chúa vốn giàu sang và cao trọng, đã chọn cái con đường đó để làm gì? Để san sẻ cái thân phận nghèo khó, khốn khổ của chúng ta. Chúng ta trở về với cái nghèo đó. Cái nghèo đó là cái nghèo mà của cái người không ham hố của cái vật chất một cách bất chính, hay là tìm mọi cách để mà thu góp cho mình. Trở lại với cái nghèo đó là cái nghèo của một sự giản dị và chân thành ở trong những ước muốn của mình, trong sáng trong những ước muốn của mình, những cái ham thích của mình và trong những cái tương quan của mình với anh chị em. Và trở lại với cái nghèo như cái nghèo của Chúa Giêsu để làm gì? Để Thiên Chúa có nhiều chỗ hơn ở trong tâm hồn và cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là một sự trống rỗng không có Thiên Chúa. Thưa các bạn, chúng ta được mời gọi trong buổi chay này để chúng ta trở về, hay là chúng ta điều chỉnh lại, trở về với những điều mà chắc chắn rằng Thiên Chúa muốn, và trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta cũng muốn luôn đi trên con đường ngay thẳng, chính trực, con đường đạo hạnh, con đường dẫn chúng ta đến những lý tưởng, những giá trị cao đẹp, những tình yêu trong sáng, cao thượng, và nhất là đến với Thiên Chúa. Trong những ngày vừa qua đó, tôi đọc ở trên báo chí và nhất là ở trên các trang mạng đó, có một cái lá thư của một bạn sinh viên của người Nhật sang bên Việt Nam này du học. Và khi về thì bạn ấy có để lại một lá thư như một cái tâm tình gửi gắm cho người Việt Nam chúng ta, và tôi nghĩ rằng cách riêng là cho những người trẻ của chúng ta. Lá thư này gây xôn xao dư luận. Lý do là vì nó nói đến những cái giá trị của quê hương đất nước của dân tộc chúng ta mà xem ra nó đã bị xói mòn, quên lãng. Tôi chỉ xin trích đọc một đoạn ngắn ở trong cái lá thư này để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta như là một cái dịp để chúng ta nhìn lại từ những giá trị văn hóa của dân tộc chúng ta cũng có thể nhìn lại cái giá trị tâm linh. Bởi vì chắc chắn rằng những cái giá trị văn hóa đó nó ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo và tâm linh của chúng ta. Bạn trẻ người Nhật Bản đã viết như thế này: thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4.000 năm văn hiến, nhưng thật xấu hổ nếu 4.000 năm văn hiến chỉ là một chương ở trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày ở Việt Nam. Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói rằng người Việt không biết xếp hàng, người Việt chửi còn hay hơn là hát. Cứ xách ba lô ra thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị. Người Việt không ngại đứng thẳng người để chửi đổng thiên hạ và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng gì. Người Việt có đôi mắt siêu hạng vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa và kiếm trác. Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc cha mẹ lại dạy bảo con cái mình cố gắng học hành để sau này là bác sĩ, là phi công, là thuyền trưởng, không phải vì một đam mê chân chính, mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang chẳng mấy hồi. Và bạn trẻ đó hỏi, vì đâu nên nỗi? Vì đâu nên nỗi? Chỉ một đoạn thơ ngắn thôi, như một cái cảm nghiệm gửi gắm đến cho chúng ta là những người trong cuộc, mà nhiều khi chúng ta không nhìn ra được điều đó, hay là vì nó quá nhiều, nó trở thành bình thường rồi. Đâu là những cái giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam? Đâu là những cái giá trị của đạo đức văn hóa Việt Nam? Và thưa các bạn, những giá trị đó cũng gắn liền với những giá trị của tin mừng. Những giá trị đó cũng gắn liền với giá trị của tôn giáo. Tôi nói ví dụ thôi, chẳng hạn như cô bạn này nói rằng là người Việt Nam chúng ta không biết xếp hàng thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là danh nhau. Và chỉ có một cái điều như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nó phản ánh cái gì? Sự tôn trọng hay đức ái của chúng ta đối với tha nhân, nó không có. Cho nên mình mới tranh giành như vậy. Tối hôm kia, tức là cách đây 2 ngày, tôi đi xe bus, và đó là chuyến xe vào cái giờ rất đông người, 6:30, 7 giờ gì đó. Tôi đã đứng một đoạn khá dài, và đến khi cái ghế ngay bên cạnh tôi đứng có một người bước xuống, và ngay lập tức một người bạn trẻ mà tôi thấy có vẻ là sinh viên lắm, anh ta ngồi ngay ra giữa cái ghế đôi đó, và anh ta ngồi dang chân ra, không có ý muốn cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi cũng ráng ngồi xuống một chút, phải ghé mình mà ngồi để xem anh ta phản ứng thế nào. Nhưng cho đến khi anh ấy xuống, anh vẫn ngồi như thế. Không cần biết đến người chung quanh mình, không cần biết đến nhu cầu của người khác, không kính trọng một người đầu hai thứ tóc. Và đấy là một chuyện rất nhỏ thường ngày mà tôi nghĩ cái người bạn trẻ Nhật Bản này viết quả là không sai. Chúng ta đang đi, và có thể chúng ta đi chệch hướng. Chúng ta đang đi và chúng ta cần phải dừng lại để quay về. Quay về từ những cái rất nhỏ như vậy để mình đạt được những cái lớn lao. Và hôm nay mình thử nhìn xem chúng ta có rơi vào những nỗi lầm than như Đức Giáo Hoàng nói, ba nỗi lầm than. Lầm than vì ham hố của cải vật chất, lầm than vì một đời sống thiếu luân lý đạo đức, lầm than vì một tâm hồn vắng bóng Thiên Chúa, hay những giá trị của tin mừng. Chúng ta đừng buồn quá, đừng thất vọng, vì chúng ta thấy như người cha nhân hậu ở trong tin mừng mà chúng ta vẫn nghe. Cái đứa con nó đi xa, nó phung phí, nó ăn chơi, nó coi như là tiêu tán cuộc đời, tương lai, lý tưởng của nó mất hết. Và nó rơi vào nỗi lầm than, nỗi lầm than cả về của cải vật chất. Ham hố chỉ một cái đậu muồng heo, người ta cho heo ăn không được, chả còn gì ở đạo đức, bởi vì đàng điếm hết mọi đường, và cũng chẳng có một cái phẩm giá gì như là một người con của một người cha nhân hậu như vậy. Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng và chúng ta cùng suy niệm với một bài thánh ca. Thưa các bạn, đó là nỗi lòng của người cha nhân hậu ở trong dụ ngôn Chúa Giêsu nói. Ông hàng ngày cứ ngồi đó mà thổn thức nỗi niềm của mình. Nó đau thương nhưng mà nó không có thất vọng, tại vì ông vẫn trông mong sự quay về của con ông. Và chúng ta thấy rằng nhiều khi chính chúng ta đó, mình nghĩ rằng khó mà có thể quay về. Mình mường tượng ra một cuộc quay trở về giống như cái người con ở trong dụ ngôn này vậy. Người con hoang đàng là mường tượng ra một cuộc quay trở về đầy nhục nhã. Anh ta đã ngẫm nghĩ, tạm gọi là một cái kịch bản, khi quay về thì mình sẽ nói làm sao, sẽ thưa thế nào. Con đã phạm tội đến trời và đến cha, không đáng là con cha nữa, xin cư xử với con như một người làm công, có nghĩa là một người tồi tớ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thật bất ngờ và thật kỳ diệu, cái kịch bản của anh ta đó nó không trọn. Anh ta mới đang nói như vậy thì người cha chặn lại ngay, và ông bảo không, không cần nói nữa, mau mang áo đẹp ra đây mặc cho cậu, đi giày vào chân cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu, và giết bê béo ăn mừng. Một cái niềm vui thật là bất ngờ, một sự hồi phục thật là nhanh chóng và kỳ diệu. Và chỉ có tình cha mới có thể như vậy. Người cha đó là Thiên Chúa, và chúng ta đừng ngại để về với Ngài. Gần đây ở trên TV có chiếu một bộ phim mà có lẽ nhiều người trẻ thích, đó là Sô Cô La Hay Hoa Hồng. Ở trong tập cuối của bộ phim này, cô bé tên là Mỹ Nhung cũng một tay anh chị một thời ăn chơi. Có một cô bạn cũng thuộc loại như vậy, và sau một thời gian như thế thì thật là ê chề. Cô bạn đó mới nói với cô bé Mỹ Nhung rằng: tôi bây giờ hết đường quay trở lại rồi. Mỹ Nhung mới nói với bạn mình rằng: đừng bi quan như vậy, vì má tôi vẫn nói rằng khi nào chúng ta thành tâm sám hối thì ông trời luôn luôn mở ra cho một con đường tốt đẹp hơn. Khi nào ta thành tâm sám hối thì ông trời sẽ mở ra cho một con đường tốt đẹp hơn. Đó là đường về, mà đó cũng là đường chúng ta đi tiếp. Đi mà đi đúng hướng, đi mà đi lên cao, đi mà đi đến tận bến bờ của hạnh phúc đích thực. Cách đây không lâu, có một bạn trẻ khi biết tôi sẽ giảng tĩnh tâm hôm nay ở nhà thờ Ba Chuông, nhắn cho tôi một cái tin nhắn rất dài, rất dài. Và nội dung tin nhắn đó tôi đã ghi lại như thế này. Bạn trẻ đó gửi tin nhắn nói với tôi: cha ơi, giới trẻ chúng con muốn được chia sẻ điều gì nhất? Thưa, thật nhiều điều. Nhưng điều chúng con muốn được giúp đỡ nhất đó là sau khi trở về với Chúa, rồi làm sao có thể duy trì được tình trạng tốt lành ấy? Bản thân con cũng như bao bạn trẻ khác đã dự nhiều buổi tĩnh tâm rồi, đã trở về, nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. Cứ vậy nên con đánh mất niềm tin vào sự trở về đích thực. Trở về để làm gì? Sám hối để làm chi? Để rồi lại mang lầm lỗi như chưa bao giờ trở về. Xin cha hãy cho chúng con một gương sáng, một phương pháp, một thực tế để sự trở về lần này hơn lần trước, để từ sự trở về lần này tự nhiên thấy mình trưởng thành hơn và mau đứng dậy vì biết mình cần phải trở về. Đấy là cái khắc khoải của một người trẻ trước những nỗi lầm than mà chúng ta đã chia sẻ với nhau, và cái nỗ lực đứng dậy vươn lên và quay trở lại với những gì tốt đẹp. Và đấy là rất chính đáng, và kinh nghiệm ở trong tâm hồn chúng ta, hay là qua những mùa chay của chúng ta cũng có thể có kinh nghiệm như vậy. Thì ước gì trong những ngày còn lại rất ngắn ngủi của mùa chay này, chúng ta cảm nghiệm được chúng ta cần quay về, và chúng ta cần đi tiếp. Chúng ta cảm nghiệm được những cái khao khát chân chính, chân thành tựa trong thâm sâu tâm hồn chúng ta, và làm cho nó triển nở một cách rất cụ thể. Và tôi nghĩ như vậy thì chúng ta thấy mùa chay, dù là mùa của những khắc khổ, hy sinh, của hãm mình, của đền tội, vân vân và vân vân, nó trở thành mùa hồng ân thực sự, mùa mà chuẩn bị tâm hồn chúng ta khấp khởi để chúng ta đón niềm vui lớn lao đang đến gần với chúng ta trong lễ phục sinh. Amen.